Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Người Việt ở Đài Loan chia sẻ rằng họ chứng kiến trận động đất gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên hòn đảo. Mặc dù vậy, họ vẫn lạc quan vì tin rằng những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được sự trợ giúp của chính phủ và cộng đồng. Vũ Kiên, một tài xế taxi chạy tuyến đường từ Bắc đến Nam Đài Loan, chia sẻ quan sát của ông về trận động đất ở Đài Loan sáng sớm ngày 3 tháng 4.
Thì nó ảnh hưởng hơn nhiều. Bị nhà sập nhiều, người bị thương nhiều. Nói chung là đợt này thì bị động đất này là cũng là trận động đất lớn à. Phía Bắc, phía Đông Hoa Liên thì bị ảnh hưởng. Đường xá đi lại khó khăn.
Dạ,
ảnh hưởng.
Tuyến giao thông dọc biển phía đông Đài Loan hầu như bị đình trệ, đất đá rơi xuống các đường hầm và đường cao tốc tại vùng núi. Ngoài ra, tuyến đường sắt cũng tạm ngưng hoạt động trong nhiều giờ trên khắp hòn đảo 23 triệu dân này, theo các hãng tin Reuters, CNN, CBS News hôm 3 tháng 4. Một gốc Việt Nguyễn Văn Hùng ở Đào Viên, người phối hợp tìm kiếm nơi lưu trú cho công nhân Việt bị ảnh hưởng, chia sẻ với VOA hôm 3 tháng 4.
Chưa thấy một thông tin nào về liên quan đến cái sự thiệt hại về nhân mạng cho những cái người giáo dân của tôi cũng như những người Việt Nam. Tuy nhiên đó là liên quan đến công nhân đó thì có một số các cái nơi là cái nơi tạm trú cho người lao động đó nó bị chấn động mạnh, thành thử ra đó là người ta là cục lao động địa phương đó phải tìm các cái trung tâm như văn phòng của tôi để giúp cho những người lao động họ có cái chỗ tạm thời để họ trú ẩn khi mà cái nơi họ ở đó nó bị chấn động và nó bị nguy hiểm đó anh.
Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Người nước ngoài, hiện có khoảng 260.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 4 chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nhằm nắm bắt thông tin kịp thời đối phó tình hình. Thông báo của Bộ cho hay, tình hình này chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Vào lúc 7 giờ 58 phút sáng giờ Đài Loan hôm 3 tháng 4, động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra vùng biển phía đông Đài Loan. Độ rung lắc mạnh nhất nằm ở huyện Hoa Liên, đạt cấp 6 mạnh, nhiều khu vực ở Đài Loan cũng đạt cấp 5 mạnh hoặc cấp 5 yếu, truyền thông Đài Loan đưa tin. Hoa Liên là nơi ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất với nhiều tòa nhà bị sập một phần, buộc hàng trăm người dân phải sơ tán. Ngoài việc đưa ra cảnh báo toàn quốc, Cục Khí tượng Trung ương cũng đã ra cảnh báo sóng thần, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là trận động đất mạnh nhất ở Đài Loan trong vòng 25 năm qua, kể từ khi động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1999. Linh Mục Hùng nói rằng ông cùng các giáo dân và cả những công dân Việt Nam nhận được thông tin cảnh báo đầy đủ nên họ không quá hoang mang, khá bình tĩnh và có sự chuẩn bị. Vị Linh Mục quan sát.
Nhưng mà khi mà trận động đất xảy ra thì ở Đài Loan đó, thì họ có cách giải quyết như thế này. Là ở Trung ương đó thì Tổng thống là người coi như là người điều hợp một cái từ trung ương cái vấn đề đối phó cho vấn đề động đất, và tại địa phương họ cũng có một cái ủy ban để mà chuẩn bị để mà ứng phó tại cái địa phương của mình. Thành sự ra họ có cái sự liên lạc, và khi họ làm việc rồi thì họ sẽ không có phân biệt đảng phái để họ giải quyết, mà họ vì cái sự an toàn, cái sinh mạng của người dân. Thành sự ra cái sự vận hành sử dụng các cái phương tiện của chính phủ như là quân đội, cảnh sát, cứu hỏa hoặc là các hội từ thiện, họ đều làm việc rất là tốt về cái việc này.
Ông Kiên chia sẻ.
Cái chính phủ làm rất tốt, cái này thì hỗ trợ cứu trợ cứu nạn bên chính phủ rất tốt, khẩn trương kịp thời giúp đỡ người dân.
Tính đến sáng ngày 4 tháng 4, con số nạn nhân trong trận động đất ở miền đông Đài Loan là 9 nạn nhân thiệt mạng, hơn 1.038 người bị thương và tổng số người mất tích là 48 người, trong đó có 42 nhân viên khách sạn, theo hãng tin Reuters. Trận động đất này xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 3 tháng 4, đúng lúc người dân phải chuẩn bị đi làm và đi học, với hậu quả chủ yếu xảy ra ở hạt Hoa Liên. nơi phần lớn là vùng nông thôn có dân cư thưa thớt. Các tòa nhà cũng rung lắc dữ dội ở thủ đô Đài Bắc, nhưng mức thiệt hại và tình trạng gián đoạn đời sống ở đó rất nhỏ. Phát biểu chỉ đạo tại Trung tâm ứng phó thiên tai thảm họa Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn nói, trong lúc vẫn liên tục xảy ra những cơn dư chấn, chính phủ cần phải đảm bảo mức độ chính xác của thông tin, tin tức, cũng sẽ cung cấp cho người dân sự hỗ trợ kịp thời để người dân có thể yên tâm, an toàn. Tất cả chúng ta cùng ứng biến, cùng nhau cố gắng, theo Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan. Đài này dẫn lời ông Ngô Kiện Phú, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Dự báo Động đất thuộc Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, chỉ ra rằng tầm chấn của trận động đất mạnh này nằm ở khu vực dễ xảy ra động đất, là nơi mảng lục địa Á-Âu khổng lồ va chạm và chìm dưới mảng lục địa biển Philippines cổ xưa. Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican, dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4, theo Hội đồng Giám mục Việt Nam và truyền thông trong nước. Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican đến Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975 đến nay. Dự kiến Tổng giám mục Gallagher sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vào chiều ngày 9 tháng 4, hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ Bộ Tôn giáo Chính phủ vào ngày 10 tháng 4, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra, Tổng giám mục Gallagher cũng có chương trình thăm Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, cũng như cử hành các thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ngày 10 tháng 4, tại Huế vào ngày 12 tháng 4 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 4. Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết trong thông cáo rằng chuyến thăm này diễn ra theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Truyền thông trong nước nói rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã phát triển tích cực trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên của nhóm công tác vào năm 2008. Cuối năm ngoái, Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Tổng giám mục Mark Alesky làm đại diện Giáo hoàng thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Nước Việt Nam thời chính quyền Cộng sản và Tòa thánh Vatican chưa bao giờ có mối quan hệ ngoại giao đầy đủ, vốn là một điều kiện tiên quyết thông thường cho một chuyến tông du của Giáo hoàng. Như VOA đã đưa tin vào tháng 12, Chủ tịch nước Việt Nam khi ấy là ông Võ Văn Thưởng chính thức mời Giáo hoàng Francisco thăm Việt Nam. Vào tháng Giêng 2024, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương đến Vatican và nhắc lại lời mời của Hà Nội. Khi ấy, Thông tấn xã Việt Nam viết, Giáo hoàng coi trọng và nhận lời mời sang thăm Việt Nam, đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên phối hợp triển khai các công việc thu xếp cho chuyến thăm. Không rõ việc ông Thưởng từ chức vào tháng trước có ảnh hưởng đến chuyến tông du của Giáo hoàng đến Việt Nam hay không, điều mà đã xảy ra đối với chuyến thăm cấp nhà nước của Hoàng gia Hà Lan đến Hà Nội. Cho đến nay, Vatican vẫn chưa loan tin về chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng, trước đây được dự kiến vào tháng 4. Trong khi đó, hôm 3 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi được hãng tin Reuters dẫn lời nói rằng Giáo hoàng Francisco đang lên kế hoạch cho chuyến tông du Indonesia. The Voice of America, VOA. Chính quyền tỉnh Nghệ An hôm 2 tháng 4 cho biết sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lenin tại thành phố Vinh, dự kiến vào giữa tháng 4 năm nay, sau khi bị gián đoạn vì phía Nga chậm hoàn thành việc đúc tượng do đại dịch COVID-19. Tượng có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6 mét, chất liệu bằng đồng nguyên chất, theo Cổng thông tin Nghệ An. Trang này loan tin rằng chính quyền Nghệ An đang phối hợp với tỉnh Ulyanov thuộc Liên bang Nga để chuẩn bị tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai tỉnh và tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lenin nhân kỷ niệm 154 ngày sinh của cố lãnh tụ Cộng sản Liên Xô. Công trình tượng Lenin tại trung tâm thành phố Vinh đặt trên khuôn viên diện tích 1.036 m², tượng trưng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Nga, đồng thời là biểu tượng văn hóa nghệ thuật thể hiện tình cảm thiêng liêng giữa nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Ulyanov, báo Nghệ An viết. Giới quan sát chia sẻ những nhận định không tích cực với VOA về việc chính quyền Việt Nam đặt tên tượng Lenin. Ông Anh Trần, một công dân sinh sống tại thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ, nói với VOA hôm 3 tháng 4 rằng bây giờ đâu còn mấy ai tôn thờ Lenin nữa, chỉ có Việt Nam và một vài nước còn theo Nga. Ông nói thêm rằng phần lớn các tượng của nhà lãnh đạo Cộng sản quá cố này đã bị đập bỏ và di dời vì không còn ai muốn giữ lại thảm kịch đau thương trên quê hương mình. Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng ở Hà Nội nêu nhận định cá nhân với VOA.
Thú thực là tên này làm tôi không chỉ bất ngờ mà còn sốc, thậm chí là rất sốc. Bởi lẽ là Lenin và học thuyết của ông ta đã bị đào thải ngay cái chính quê hương của ông ta. Trong khi đó thì nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là rất nhiều xã ở Nghệ An, người dân còn thiếu trường học cho các cháu hay là các cái công trình công ích hạ tầng thiết thực khác. Vậy mà người ta lại có thể bỏ ra một cái khoản tiền khổng lồ như vậy để làm gây nhiều tranh cãi trên thế giới, và ngay cả trên quê hương của ông ta thì người ta cũng đã dỡ bỏ tượng của ông ta hàng loạt, và còn học thuyết của ông ta thì đã bị vứt vào rột rạc.
Vào đầu năm 2020, như VOA đã đưa tin, chính quyền Nghệ An thông báo xây đế tượng và quần thể khu tưởng niệm để chuẩn bị đặt bức tượng Lenin do chính quyền tỉnh Ulyanov trao tặng, giữa lúc việc xây dựng này bị nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt Nam chỉ trích nặng nề. Hàng loạt người dùng Facebook đưa ra lời chất vấn rằng giữa chính quyền Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã đập phá tượng Lenin, nhưng tại sao Nghệ An lại muốn xây dựng tượng của nhân vật này? Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn xem chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa ra đời từ năm 1920, là nền tảng tư tưởng của đảng này, cho rằng đây là một học thuyết khoa học và cách mạng duy nhất đáp ứng mọi nhiệm vụ của lịch sử mà không một học thuyết nào có thể thay thế được. Trước năm 1991, trên toàn thế giới có 14.290 tượng đài Lênin với nhiều kích thước khác nhau, nhưng phần lớn bị đập bỏ và nay chỉ còn chưa tới 6.000 tượng đài.
Hãng Hyo Sung TNC thuộc tập đoàn công nghiệp khổng lồ Hyo Sung của Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư tới 1 tỷ đô la mở nhà máy sản xuất sợi sinh học ở Việt Nam. Các trang tin Korea Jong-un Daily, The Korea Herald và Cam Analyst đưa tin hôm 3 tháng 4. Ba trang tin dẫn thông báo của Hyo Sung TNC, nhà sản xuất vải co giãn spandex hàng đầu thế giới, cho hay hãng này đã được chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp phép xây nhà máy sản xuất hợp chất butanediol sinh học, tức biobutanediol hoặc biobdo, lên đến 50.000 tấn một năm. Hãng sẽ động thổ trong những tháng tới. Korea Jong-un Daily, The Korea Herald và Cam Analyst đưa tin rằng việc đầu tư vào Việt Nam là một động thái chiến lược của hãng Hàn Quốc nhằm củng cố năng lực sản xuất với mục tiêu đưa ra thị trường 50.000 tấn biobdo vào khoảng nửa đầu năm 2026. Sau đó, Hyo Sung TNC có kế hoạch tăng công suất gấp 4 lần với việc xây thêm nhà xưởng và sẽ đạt mức sản lượng ấn tượng là 200.000 tấn một năm. Biobdo được chế biến ra từ việc lên men đường ép từ mía, thay thế một cách bền vững và hoàn toàn cho hợp chất làm từ vật liệu hóa thạch như than đá. BDO là hóa chất thiết yếu để sản xuất ra chất dung môi có tên viết tắt là PTMG, một thành phần chủ chốt của vải spandex có khả năng co giãn cực tốt. Không chỉ dùng để làm spandex, BDO cũng hữu ích trong một số lĩnh vực khác như nhựa dùng trong cơ khí, bao bì phân hủy được, đế giày dép và các hợp chất trong công nghiệp v.v. Ngành sản xuất sinh học này chuyển đổi từ các vật liệu hóa thạch thông thường sang các vật liệu thân thiện với môi sinh, sẽ trở thành một trụ cột của Hyo Sung trong 100 năm nữa. Ông Cho Hyo-jun, chủ tịch của tập đoàn Hyo Sung, nói trong các bài báo của Korea Jong-un Daily và The Korea Herald. Trước khoản đầu tư 1 tỷ đô la vừa được công bố, Hyo Sung TNC đã vận hành hai cơ sở ở Việt Nam, gồm một nhà máy sản xuất PTMG và một sản xuất spandex. Theo VN Express, hãng sử dụng 9.000 người lao động ở Việt Nam. Với cơ sở mới sản xuất BioBDO, tới đây hãng sẽ khép kín chu trình sản xuất từ vật liệu thô thành sản phẩm sợi. Doanh số bán sợi thân thiện với sinh thái hiện chỉ chiếm 4% tổng doanh số bán các loại sợi của Hyo Sung TNC. Hãng đặt mục tiêu sẽ tăng con số đó lên 20% vào năm 2030. Khoản đầu tư chiến lược của Hyo Sung và các nhà máy ở Việt Nam không chỉ nhấn mạnh cam kết của hãng đối với sự phát triển bền vững, mà còn đặt hãng vào vị trí tiên phong trong ngành dệt may toàn cầu thông qua ứng dụng các biện pháp thân thiện với sinh thái và thúc đẩy đổi mới sáng tạo về các loại vật liệu có nguồn gốc sinh học, trang Cam Analyst viết.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.